Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Giê-xu Chúa chúng ta là bạn thật, bằng lòng nâng tội lỗi chúng ta. Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình cho Chúa bao tâm sự ta.
Trong đời sống tin Chúa của chúng ta, nhiều khi trong các hoàn cảnh khó khăn, chúng ta không biết phải xoay sở như thế nào. Tuy nhiên, người tin Chúa đọc lời Chúa trong Kinh Thánh biết rõ rằng Chúa luôn luôn có những ý định tốt đẹp cho mỗi đời sống. Bài hát Như Ý Cha sau đây nói lên niềm tin ấy. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con quỳ kính dâng lên Chúa lòng kính yêu Ngài. Và chúng con biết Chúa vẫn đang tể trị, dù cuộc đời của chúng con đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con mỗi ngày, cho chúng con được biết ý muốn của Chúa và cũng biết mọi việc đều do Chúa an bài. Và chúng con an nghỉ trong bàn tay dẫn dắt của Ngài. Xin Chúa đến với mỗi người đang nghe lời Chúa qua đài phát thanh hôm nay, cho chúng con được hướng tâm hồn về Chúa và chúng con được an bình, để chúng con có thể ca ngợi cũng như nghe những lời mà Chúa muốn dạy cho chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Đầy lòng bao.
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu về đề tài sự thánh khiết hay là đời sống thánh hóa. Và hôm nay là bài thứ 10 với đề tựa là kỷ luật cá nhân. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương thứ 4, câu 7. Timôthê thứ nhất, chương thứ 4, câu 7. Xin đọc. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Bản diễn ý dịch là đừng phí thì giờ tranh luận về chuyện phàm tục hoang đường, nhưng phải luyện tập lòng tin kính. Lòng tin kính hay sự tin kính trong các câu vừa đọc chính là sự thánh khiết hay là đời sống thánh khiết. Người ta dễ xác định một lập trường về đời sống thánh khiết và còn cam kết để thực hiện mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên vẫn có thể không đạt đến mục tiêu. Đời sống thường có nhiều quyết tâm nhưng thực hiện được rất là ít. Chúng ta có thể nhờ ơn Chúa quyết định chấm dứt một thói quen phạm tội nào đó, như để cho những tư tưởng nhơ bẩn lởn vởn trong tâm trí. Phê bình chỉ trích người khác nặng lời hay những điều tai hại khác. Nhưng than ôi, có biết bao nhiêu lần chúng ta chẳng thành công, không đạt đến một tiến độ nào trong thánh khiết mà mình ao ước. Vì thánh khiết chỉ có thể đạt đến bằng kỷ luật trong đời sống tin Chúa mà thôi. Những ý niệm về kỷ luật bị người ta nghi ngờ rất nhiều, vì cho rằng như thế là ngược với chủ trương tự do trong Chúa cứu thế, và thường đi quá xa vào chỗ khắt khe theo quy luật nhiều quá. Nhưng sứ đồ Phao-lô dạy là chúng ta phải luyện tập sự tin kính. Nhắc lại, tin kính đây là thánh khiết. Phao-lô đưa ra hình ảnh các lực sĩ Hy Lạp thời xưa và cách luyện tập của họ. Ông nói, hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều không hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, nhưng tôi đãi thân thể mình nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 25 đến 27. Những câu kinh thánh này cho thấy rằng kỷ luật là tập tành, là huấn luyện. Theo một định nghĩa thì kỷ luật là việc huấn luyện để sửa đổi, khuôn đúc hay là làm cho hoàn hảo những khả năng tinh thần hoặc là đức tính. Kỷ luật về đời sống thánh khiết khởi đầu từ lời Chúa. Phao-lô dạy, cả kinh thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, sửa trị, dạy người trong sự công nghĩa. Phần cuối cùng của câu này là dạy hay kỷ luật người làm điều công nghĩa thánh thiện. Đây là điều kinh thánh sẽ làm cho chúng ta nếu chúng ta biết dùng kinh thánh. Nếu chúng ta chuyên tâm, hết lòng cầu nguyện và bền chí vâng theo những đòi hỏi của kinh thánh dạy, thì những khuôn mẫu thánh thiện sẽ phát triển và trở thành một phần của đời sống chúng ta. Phao-lô dạy, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được tạo nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của chân lý. Ở đâu dạy những điều này? Chỉ có trong lời của Chúa mà thôi. Kỷ luật về thánh khiết bắt đầu với lời Chúa, cùng với một chương trình kỷ luật áp dụng cho đời sống mỗi ngày. Phương thức làm việc với Thánh Linh rất rõ ràng như sau. Thánh Linh viết Kinh Thánh. Chúng ta học Kinh Thánh. Thánh Linh soi dẫn cho chúng ta hiểu những gì mà mình học. Rồi chúng ta áp dụng những gì Thánh Linh nhắc cho tâm trí chúng ta nhớ. Thánh Linh đã làm công việc quan trọng của Ngài là cung cấp Kinh Thánh cho chúng ta để luyện tập kỷ luật. Rồi khi chúng ta học Kinh Thánh, Ngài lại làm hiện hiện trong tâm trí chúng ta những điều dạy khi chúng ta cần để chống cám dỗ. Khi chúng ta muốn áp dụng lời Chúa vào hoàn cảnh hàng ngày, Thánh Linh sẽ làm việc trong chúng ta để tăng cường sức mạnh. Nhưng chúng ta phải đáp ứng đối với những gì Thánh Linh đã làm nếu chúng ta mong muốn Ngài hành động thêm. Như vậy chúng ta thấy rằng chính chúng ta phải giữ kỷ luật sống theo một chương trình thu nhận lời Chúa. Chúng ta cần có thời gian dành ra mỗi ngày để đọc và nghiên cứu lời Chúa. Mỗi người tin Chúa tiến bộ trong đường thánh khiết là người đã giữ kỷ luật của đời sống, căn bản là đọc lời Chúa. Thực ra không có con đường nào khác cả. Satan luôn luôn gây chiến với chúng ta ở điểm này. Nó cố ngăn cản chúng ta, làm cho chúng ta muốn ngủ thêm vào buổi sáng, quá bận rộn lúc ban ngày và quá mệt mỏi vào buổi tối. Dường như cả ngày không có giờ phút nào thích hợp để đọc lời Chúa cả. Nghĩa là chính chúng ta phải tự giữ kỷ luật, tập luyện để dành thời giờ trong ngày cho việc đọc lời Chúa. Theo nhiều người thì giờ sáng sớm trước khi ta ăn sáng là tốt nhất để đọc Kinh Thánh rồi cầu nguyện cho các nhu cầu. Muốn vậy, ta cần dậy sớm hơn cho tỉnh táo. Vì mỗi đêm ta cần ngủ 7 tiếng, thế nên ta phải đi ngủ lúc 10 giờ để có thể dậy lúc 5 giờ. Việc này khi chưa làm thấy rất khó, nhưng chịu khó tập luyện sẽ trở thành thói quen. Nhiều bà không thể chọn giờ buổi sáng được vì có con nhỏ hay là phải lo cho các cháu đi học sớm. Nhưng có thể các bà chọn thì giờ nào thuận tiện trong ngày để gặp gỡ Chúa cũng được, miễn là thích hợp và không bị ngăn cản. Đây cũng là trường hợp phải luyện tập và giữ kỷ luật, vì nếu không sẽ không bao giờ thực hiện nổi. Nhưng kỷ luật thu nhận lời Chúa không phải chỉ phụ thuộc vào thời giờ, mà còn quan hệ đến một phương pháp học và nghiên cứu nữa. Thông thường người ta chia phương pháp thu nhận lời Chúa làm 4 loại. Thứ nhất là nghe lời Chúa qua các người dạy cho ta, như nghe trên đài nguồn sống hay trong các nhà thờ. Jeremy chương 3 câu 15. Thứ hai là tự mình đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, như trong Phục Truyền chương 17 câu 19. Và thứ ba là học lời Chúa chuyên chú, như trong Châm Ngôn chương 2 câu 1 đến 5. Cuối cùng, thứ tư, học thuộc lòng các câu căn bản, như trong Thi Thiên 119 câu 11. Cả bốn phương cách kể trên đây đều cần thiết cho một chương trình thu nhận lời Chúa. Những người dạy lời Chúa đã được học và huấn luyện để dạy toàn bộ lời Chúa. Học Kinh Thánh cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về chân lý của Chúa. Trong khi đó, học chuyên tâm một khúc Kinh Thánh giúp chúng ta đào sâu vào điều cần học. Học thuộc lòng Kinh Thánh giúp chúng ta nhớ được những điều dạy cơ bản để có thể áp dụng vào cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta muốn theo đuổi con đường thánh khiết với kỷ luật, chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ nghe, đọc, học và học thuộc. Chúng ta cần chiêm nghiệm lời Chúa. Chúa đã bảo Giô-suê khi ông ta nhận lãnh chức vụ kế tục Môi-se lãnh đạo dân Chúa: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô-suê chương 1 câu 8. Suy gẫm tức là chiêm nghiệm, nghĩa là suy nghĩ về điều đã học, đem áp dụng vào hoàn cảnh đời sống. Ít người chiêm nghiệm lời Chúa, và chữ chiêm nghiệm nghe như của các nhà tu hành ngày xưa. Nhưng tướng Giô-suê ngày xưa bận rộn như thế mà Chúa bảo phải chiêm nghiệm ngày đêm lời Chúa. Thực hành chiêm nghiệm lời Chúa tức là suy nghĩ về điều đã học và áp dụng, được thực hiện qua kỷ luật luyện tập. Chúng ta ai cũng bảo là không có thì giờ chiêm nghiệm, nhưng thật ra nếu chuyên tâm, thế nào cũng có những phút giây trong ngày ta làm được chuyện này nếu luyện tập thói quen làm như thế. Ai cũng thích đọc báo, nghe đài hay xem truyền hình. Nếu ta thay các thì giờ đọc báo, nghe đài hoặc xem truyền hình bằng một vài phút chiêm nghiệm lời Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy rằng mình có thể làm được và giữ kỷ luật tiếp tục sẽ thành thói quen. Mục đích chính của việc chiêm nghiệm là áp dụng, nghĩa là vâng theo lời Kinh Thánh dạy. Áp dụng cần kỷ luật rất nhiều. Vâng theo lời Chúa dạy thường đòi hỏi ta phải thay đổi lối sống quen thuộc của mình. Chúng ta theo tự nhiên có khuynh hướng phạm tội. Vì thế có những lối sống theo tội lỗi mà ta gọi là thói quen. Cần phải có kỷ luật và tập luyện mới bỏ tính xấu được. Như một người đá bóng có thói quen đá không chính xác, phải luyện tập mỗi ngày mới thấy mình đá chính xác được. Tức là phải tập thói quen mới. Những thói quen xấu của ta đã có nhiều năm, không phải một ngày mà bỏ đi được. Cần phải tập luyện và giữ kỷ luật khá lâu. Cuộc luyện tập và giữ kỷ luật không có nghĩa là nghiến răng nghiến lợi, bảo rằng ta sẽ không làm điều đó nữa, nhưng là tập luyện dần dần những tính tốt và loại bỏ thói quen xấu. Việc áp dụng lời Chúa cũng cần có chương trình, y như đọc và học lời Chúa vậy. Đọc hay học lời Chúa và chiêm nghiệm trong ngày, ta có thể đặt các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, khúc Kinh Thánh này dạy gì về ý chỉ của Chúa cho một cuộc đời thánh khiết? Thứ hai, làm thế nào cho đời sống tôi phù hợp được với lời Chúa, đặc biệt là nơi nào và cách nào tôi đã thiếu sót? Thứ ba, những bước hành động nào tôi cần để vâng theo lời dạy? Nhắc lại các câu hỏi này. Thứ nhất, khúc Kinh Thánh này dạy gì về ý chỉ của Chúa trong một cuộc đời thánh khiết? Thứ hai, làm thế nào cho đời sống tôi phù hợp được với lời Chúa, đặc biệt là nơi nào và cách nào tôi đã thiếu sót? Thứ ba, những bước hành động nào tôi cần để vâng theo lời dạy? Quan trọng nhất trong quá trình này là áp dụng đặc biệt lời Chúa cho một hoàn cảnh nào đó. Thí dụ như ta đang chiêm nghiệm Thư Corinto thứ nhất, đoạn 13, một khúc Kinh Thánh dạy về tình yêu. Khúc Kinh Thánh này vừa cho ta thấy quan trọng của tình yêu, lại vừa áp dụng thực tế của tình yêu nữa, nghĩa là yêu là nhịn nhục, nhân từ và không ganh tị. Ta tự hỏi, tôi có không nhịn nhục, không nhân từ và hay ganh tị người nào hay không? Ta nhận ra những lỗi lầm của mình, xưng tội với Chúa, học thuộc câu Kinh Thánh đó, và thay vì ganh tị, ta trở lại giúp người mà mình đang ganh tị nữa. Đây chỉ là một thí dụ về kỷ luật hướng về thánh khiết. Ta thấy rằng cuộc tập luyện này kéo dài suốt cả đời ta. Vì thế, một trong những yếu tố kỷ luật là kiên trì. Bất cứ một cuộc luyện tập nào, thể xác, tinh thần hay tâm linh đều có đặc tính là thất bại lúc ban đầu. Ta thất bại nhiều hơn là thành công. Nhưng nếu ta kiên trì, dần dần sẽ thấy tiến bộ và thấy mình thành công hơn là thất bại. Đây là chuyện xảy ra khi ta muốn làm chết một tội nào của chi thể. Thoạt tiên dường như chẳng kết quả gì, và ta nghĩ, có ích gì đâu. Ta không thể nào thắng tội đó được. Nhưng đó là cách Satan muốn ta suy nghĩ. Đây là lúc ta cần thực tập kiên trì, vì ta cứ muốn thành công tức khắc, nhưng thánh khiết không đến theo kiểu đó. Thói xấu không một ngày một đêm mà bỏ được. phải theo cho đến cùng và cần tới kiên trì. Châm ngôn chương 24 câu 16 ghi, vì người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, nhưng kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Người giữ kỷ luật và luyện tập dù thất bại vẫn kiên trì. Sau mỗi lần thất bại lại đứng lên không bỏ cuộc. Người hung ác không làm như vậy vì không có Thánh Linh làm việc trong mình. Có người cho rằng lời Phao-lô nói, vì tôi chẳng làm điều mình muốn nhưng làm điều mình ghét, là quá đáng đối với đời theo Chúa trong Thánh Linh. Thật ra đây là cách nhìn của chúng ta. Vì càng thấy thánh khiết của Chúa rõ bao nhiêu, ta càng nhận ra mình còn thiếu sót bấy nhiêu. Khi ta tiến bước trên hành trình thánh hóa, ta sẽ thấy ghét tội và trở nên ham thích lời Chúa. Ta thấy được sự toàn vẹn của luật Chúa và điều Chúa đòi hỏi là chính đáng. Chúng ta nhận rằng mạng lệnh của Chúa không quá nặng nề đâu, nhưng thánh khiết, công nghĩa và thiện lành. Trong suốt tiến trình, lúc nào ta cũng vẫn thấy mình xấu xa, hư hoại và cần đến Chúa. Nhưng kỷ luật luyện tập trong Chúa là như thế, và chúng ta phải chấp nhận.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.